Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Cơ quan an ninh tình báo Úc ASIO và cảnh sát liên bang Úc AFP đã bị chất vấn về những hành động trước và sau vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Trong đó, cơ quan tình báo hàng đầu của Úc bảo vệ việc họ không thể ngăn chặn được vụ này. Trong phiên điều trần ước toán ngân sách Thượng viện vào hôm thứ Ba, AFP cũng cảnh báo sẽ áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn trong việc đối phó với thù hận và chủ nghĩa cực đoan. Phóng sự sau đây của Alan Lee và Bích Ngọc trình bày. Lần đầu tiên chịu chất vấn kể từ sau vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử Úc, Tổng giám đốc của ASIO đã đối mặt với các câu hỏi từ các thượng nghị sĩ, cho biết cơ quan này đã phá vỡ 28 âm mưu khủng bố kể từ năm 2014. Tuy nhiên, ông Mike Burgess thừa nhận ASIO không thể phát hiện và ngăn chặn tất cả. Ông cho biết các tay súng trong vụ Bondi đã hoạt động quá kín kẽ đối với cơ quan tình báo hàng đầu của đất nước.
They went dark to stay off the radar.
Họ biến mất để tránh bị phát hiện. Đây là điều khiến tôi và các nhân viên của tôi vô cùng day dứt, và nó đè nặng lên trái tim của chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình báo đã bị phớt lờ hay nhân viên của tôi mắc sai lầm. Thực tế nghiệt ngã là, như tôi đã nói nhiều lần, ASIO không phải là cơ quan nhìn thấu và biết hết mọi thứ. Chúng tôi không thể ngăn chặn mọi kẻ khủng bố, cũng như không thể bắt được mọi gián điệp.
We cannot stop every terrorist, just as we cannot catch every spy.
15 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi ở Sydney hôm 14 tháng 12 năm ngoái 2025. Navid Akram hiện đang hầu tòa, và cha của hắn ta là Sajid Akram, người đã chết tại hiện trường. Bị cáo buộc nhắm vào một lễ hội Hanukkah của cộng đồng Do Thái. Ông Mike Burgess cũng tiết lộ rằng ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát ngay sau vụ tấn công Bondi, xem xét cuộc điều tra của ASIO đối với Navid Akram, nghi phạm trẻ tuổi, người từng nằm trong tầm theo dõi của cơ quan này vào năm 2019.
Tôi có thể nói rằng chúng tôi vẫn giữ nguyên đánh giá năm 2019 rằng gia đình Akram khi đó không tuân theo cũng như không có ý định tham gia vào chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Nói cách khác, nhiều cáo buộc và chỉ trích về cách ASIO xử lý vụ việc là không có cơ sở.
Ông Burgess cho biết, ASIO muốn để mọi phán xét cho Ủy ban Điều tra Hoàng gia.
Nếu ASIO bị kết luận là đã mắc sai lầm, chúng tôi sẽ thừa nhận và rút ra bài học. ASIO cùng các đối tác thực thi pháp luật đã ngăn chặn 28 âm mưu khủng bố lớn kể từ tháng 9 năm 2014. Tuy nhiên, một cách bi thảm, chúng tôi đã không biết những kẻ gây ra vụ tấn công Bondi đang lên kế hoạch gì, hay thậm chí là họ có đang lên kế hoạch hay không. Có vẻ như nghi phạm khủng bố đã thể hiện mức độ nhận thức an ninh rất cao để che giấu âm mưu của mình. Nói một cách khác, họ biến mất để tránh bị phát hiện.
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Úc cũng bị chất vấn. Tư lệnh AFP là Chrissy Barrett tiết lộ những biện pháp mà lực lượng này đang triển khai nhằm đối phó với sự gia tăng của quá trình cực đoan hóa, cho biết phần lớn các vụ khủng bố xuất phát từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo hoặc ý thức hệ.
Có quá nhiều ảnh hưởng và những kẻ gây ảnh hưởng đang đầu độc tư tưởng của trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Các đội JCTT trên toàn nước Úc, trong đó AFP và ASIO đều là thành viên, đã truy tố 26 thanh thiếu niên về các tội danh liên quan đến khủng bố kể từ năm 2020. Việc bị kết án theo luật khủng bố liên bang có thể khiến các cá nhân phải chịu chế độ quản lý tội phạm khủng bố nguy cơ cao.
Bà cho biết điều này có nghĩa là các đối tượng có thể không được thả sau khi mãn hạn tù, hoặc sẽ bị AFP giám sát khi được trả về cộng đồng. Lực lượng cảnh sát liên bang Úc đã thành lập các đội phá vỡ thù hận, nhắm vào các nhóm và cá nhân mà họ cho là đang gây tổn hại đến sự gắn kết xã hội và làm xói mòn nền tảng xã hội của Úc. kể từ tháng 9, đã có 21 người bị bắt giữ.
Phần lớn các cáo buộc liên quan đến những lời đe dọa nhắm vào các nghị sĩ, các chức sắc cấp cao và cộng đồng Do Thái. Giai đoạn thử nghiệm của đội điều tra an ninh quốc gia đã thành công và hiện đang được mở rộng trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị điều tra an ninh hiện có tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ.
AFP cũng đang nhắm vào các nhóm thượng tôn da trắng và những kẻ được coi là giáo sĩ thù hận. Bà Barrett cho biết lực lượng sẽ áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn nữa sau khi Quốc hội Liên bang thông qua các luật mới nhắm vào hành vi bài Do Thái và phát ngôn thù hận.
Lời khuyên của tôi dành cho các nhóm hoặc cá nhân như vậy là cuộc sống của các bạn sẽ trở nên rất khó khăn nếu bất kỳ ai có thông tin cho rằng một người đang nuôi dưỡng quan điểm cực đoan và có xu hướng sử dụng bạo lực. Xin hãy liên hệ với cơ quan chức năng hoặc gọi đường dây nóng an ninh quốc gia theo số 1800 123 400.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.